thôi con chẳng biết gì hết. Thì cái đó không có kể ra thì được một cái nữa là mình ngồi theo dõi thôi, chứ không 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 có lợi ích thực sự thực thực thụ đó. Tôi khuyên là quý vị nên là dẫn chậm chậm để cho mọi người có thể theo. Nhưng mà khổ một cái là quý thầy hầu hết là quen nhanh, bây giờ kéo chậm khó ha, cho nên là có chậm hồi rồi cũng cũng nhảy lên à đó. Thành là cái này thiệt là tội nghiệp cho quý vị mà chưa có thuộc lòng đó, chưa thuộc lòng đó. Thì cái chú Lăng Nghiêm gồm có 5 đệ, thấy không? Đệ nhất, nhị, tam, tứ, ngũ á ha. Thì có đệ thì là ngắn, đệ thì dài, đệ thì khó đọc, có đệ thì dễ đọc. Và cái thời gian mà mấy chú tiểu, chúng tôi còn nhỏ mà cũng làm chú tiểu đó, học cái này cũng cực lắm. Cho nên mới có câu là không biết sinh ra từ cái đàn nào nói rằng là đi lính thì sợ trèo ải, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Lính lính thì sợ trèo ải cực lắm. Nhưng mà ở chùa là ở sải, tức là làm sải ông sư á, lại sợ sợ Lăng Nghiêm, cái nó khó lắm. Mà cái lâu lâu ông thầy mấy ông tri sự bắt lên ông dò, mà ông dò bất nhân là ông không có dò từ đầu, ông mới tận khúc giữa ông đọc làm sao mình vô. Mình thì giống như cái máy chụp cái đầu thì đi tới cái cuối, nhưng mà ông chụp cái giữa là đứng ngơ ngơ nên rất là khó. Thì cái đó là thần chú Thủ Lăng Nghiêm nằm trong bộ kinh Lăng Nghiêm. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh hồi nãy ai hỏi đó, nghĩa là nguyên nhân từ đâu á hả? Thì nói đại đế thế này, kinh Lăng Nghiêm là do một cái tích cũng khá vui, đó là A Nan bị nạn. A Nan là ai? A Nan là một cái vị thị giả của Phật, một người rất là thông minh, rất giỏi. Thị giả là cái người hầu Phật, mà cũng là người em bà con chú bác với Đức Phật. Bà con chú bác Đức Phật. Khi Đức Phật khoảng 50 tuổi thì được tuyển A Nan làm thị giả, tức là người hầu. Chứ không phải là khi thành Phật là có A Nan đâu. A Nan sau này, khi mà Đức Phật khoảng 50 tuổi thì A Nan xuất gia, được chọn làm thị giả, tức là người hầu. Thì ông này được có nhiều cái đức tính lắm. Trong kinh kể ông này có nhiều cái đức tính, tức là những cái tính tốt của ông á. Tức là thứ nhất là ông Đa Văn. Ông Đa Văn là ông gì? Ông nghe đâu hiểu đó, gọi là Đa Văn bậc nhất. Ông được nổi tiếng là Đa Văn bậc nhất, hay là nói rõ hơn là cái người thông minh bậc nhất, nghe là hiểu liền. Cho nên ông có lẽ ngày nay, nếu đời nay mà ông còn sống thì là mình khỏi cần cái máy thu văn, là ông thu hết đó. Ai hỏi rằng Phật ở đâu, nói kinh gì, chỗ nào là ông kể ra. Thông minh tới mức vậy đó, giỏi lắm. Thì chọn ông làm người thị giả. Thị giả là gì? Hầu đem có nghĩa là cứ đứng cầm cái quạt ở đâu hầu. Hầu đây có nghĩa là bao nhiêu việc, kể cả vấn đề tiếp khách cũng như vấn đề nghe Phật giảng cái gì ở đâu, tất cả mọi chuyện cái gì cũng ngài cũng kêu A Nan hết. Cho đến cái phút cuối cùng, tức là ngài tịch á, mất á, thì A Nan ở bên cạnh, kêu bưng nước uống cũng kêu A Nan, mà bị rầy la cũng A Nan, tất cả cái gì cũng là ông A Nan. Cho nên A Nan là cái người rất có công đó. Thì trên cái đường mà phục vụ cho Đức Phật, làm thị giả Đức Phật, thì ông bị nạn, rất nhiều nạn. Ông này là bị rất nhiều nạn, mà cũng nhờ nhiều nạn cho nên bây giờ mình có rất nhiều kinh. Thế bây giờ ông bị nạn đó, thì là sinh ra một kinh, tức là Phật dạy một phương pháp, cái phương pháp sau này để lại thành một bộ kinh đó. Thì cái chuyện kinh Lăng Nghiêm là một cái nạn. Khi nãy tôi kể là ông A Nan là cái người còn trẻ, thông minh, mà tướng mạo thì cũng là sáng sủa. Trong cái hàng đệ tử của Đức Phật á, thì ông là cái người gọi là tương đối rồi là khôn ngô tuấn tú hơn hết. Cho nên ông đi đâu á, rất được nhiều người chú ý, nhất là các cô chú ý lắm đó. Cho nên trong tất cả đệ tử của Phật mà đi ra ngoài, khi nào đi ra ngoài đường á, cái y á cũng phải bỏ một tay ra ngoài. Có thấy cái y của Phật mà mỗi lần đi ra ngoài bỏ một tay đó, tay trần á. Đó. Riêng A Nan á không được phép, lúc nào cũng phải mặc kỹ. Kiểu đó ông đi vào ý, kiểu đó nóng chết. Là bởi vì ông đi thì có một cái bộ diện nó dễ người ta chú ý lắm. Cho nên rằng là ông có Đức Phật bị rầy, ông bị Đức Phật rầy cũng như đại chúng rầy la ông nhiều lắm về vấn đề đó. Nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng bị nạn, bởi vì các cô chú ý ông nhiều quá. À, dĩ nhiên chú ý ông thì cũng muốn bắt ông. Và một ngày kia ông bị bắt thiệt. Ông bị bắt thiệt. Thì cái người mà bắt ông đó là một cái cô gái. À, cô gái đó tên là Ma Đăng Già. À, Ma Đăng Già. Ma Đăng Già đừng có nghĩ là bà già. Cái họ đó là Ma Tăng Ga, tức là dịch ra là Ma Đăng Già. À, thì cái cô này á, cô đi theo ông anh nè. Mà không phải tự nhiên đi theo đâu. Là có một hôm nào đó ông đi dọc đường, ông khát nước rồi ông xin nước. Rồi ông bỗng nhiên ông gặp. Rồi thì từ đó trở đi thì cái cô kia đi theo ông. Theo ông mà không bắt được ông. Mẹ của cô này là một người giống như là phù thủy, tức là một người làm cái nghề thầy pháp á. Thì cô thấy cô có vẻ ưu tư, có vẻ buồn bã, thì bà mẹ hỏi nguyên do, cô này kể ra. Thì bà mẹ nói, ô cái chuyện gì, cái chuyện đó dễ quá mà. Để ta cho cái phép này, cái bùa này, cái gì gì đó nha. À, thì con có thể bắt được thôi. Đó. Thì cô này vì lẽ rằng là mơ tưởng đến ông A Nan, cho nên cô mới dùng cái bùa chú của người mẹ. Bùa chú của người mẹ để đỡ cái cơ hội mà ông A Nan, mà thường thường A Nan là không có đi riêng, ít đi riêng, bởi vì ông đi hầu Phật mà. Phật đi thì ông đi sáu, ông đi bên cạnh. Thành ra rất là khó bắt. Phải đợi cái cơ hội là ông đi một mình mới bắt được. Đó. Thì có một dịp là có một cái ngày thì đó Đức Phật đi quá trai ở một nơi thì cho A Nan đi riêng. Cho A Nan đi riêng. Thì lúc bây giờ mới là có cái cơ hội của cho cái cô này cô bắt. Thì quả nhiên là cô bắt được ông. À, cô bắt được ông, cô dắt cô này bắt ông dắt đi bằng cái bùa chú của tà đạo, của ngoại đạo. Thì bắt ông dắt đi. Và khi bắt ông dắt đi để mà dụ dỗ ông để trong vòng sa ngã và cái đời sống trai gái. À. Thế thì khi đó thì ông quản đi. Ông muốn dùng cái lực gì để mà chống lại cái bùa đó, chống lại cái chú thuật đó thì ông không có. À, anh ăn lúc bây giờ là không có. Cho nên ông cứ bị kéo lôi đi. Thì trong khi đó Đức Phật đang quá trai, tức là đi thọ trai ở nhà một người cúng dường. Thì thường lệ Đức Phật sau khi thọ trai rồi á là thuyết pháp. Thường lệ như vậy, sau khi thọ trai thì thuyết pháp. Thì cái ngày hôm đó Đức Phật không có thuyết pháp. À, sau khi thọ trai rồi thì Đức Phật biết là A Nan bị nạn. Với cái thần thông của ngài biết A Nan bị nạn. Thì ngài đọc chú và sai một vị có thần lực cao hơn, như trong kinh nói vị đó tức là ngài Văn Thù Sư Lợi. À, sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái thần chú đó đến để mà giải cứu cho ông A Nan đang bị nạn. À, ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị đại trí, một vị thần thông diệu dụng, một vị Bồ Tát. Cho nên khi Đức Phật nhờ giao cái việc đó thì ngài Văn Thù nhận lãnh cái sứ mệnh đi đến dùng cái thần chú để mà giải cho A Nan. Cái thần chú đó là thần chú này Thủ Lăng Nghiêm này, thần chú Thủ Lăng Nghiêm này đó, thần chú Thủ Lăng Nghiêm này để mà giải cứu cho A Nan. Và khi giải cứu A Nan rồi thì A Nan mới mới hoàn hồn, mới đem A Nan về đó. Nghĩa là A Nan bị sa vô cái bẫy mà chưa bị mà gọi là bị hại thì là được ngài Văn Thù cứu đem về. Nhớ đến đó không? Nhớ đến đó thì xin nhớ mấy chuyện này. Trước tiên thì nói thêm cái chuyện mà kinh Lăng Nghiêm thì tại làm sao mà anh đang bị nạn, làm cái người đa văn bậc nhất, là cái người đệ tử của Phật và thân cận nhất, gần nhất đó, mà bị nạn. Vì lẽ rằng Đức Phật thường rầy A Nan là ông thì thông minh, giỏi. Mà vì lẽ ông thông minh, ông giỏi cho nên ông không có, ông có tù, không có chịu tù. Mà thông thường như vậy, cái anh học trò giỏi là